lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, rất đặc biệt. Thứ nhất, đây là ngày 1 tháng 1 trong năm 2017, tức là ngày đầu tiên trong năm 2017, và cũng là ngày Chúa Nhật đầu tiên trong năm 2017. Ít có khi nào có sự trùng hợp ngày 1 tháng Giêng lại là nhằm Chúa Nhật, ít khi nào có, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy ngày hôm nay phải là một ngày đặc biệt mà chúng ta được đến đây trong đền thánh của Chúa để thờ phượng và nghe lời của Ngài. Thường thì ngày đầu năm, theo một số người cho đây là một ngày thiêng liêng, vì đây là khởi đầu cho một năm sắp tới với nhiều ước mơ, mong ước lắm. Đầu năm người ta ước mơ, mong ước gì? Người đời, ngay cả chúng ta nữa, ai nấy cũng mong ước cho mình được khỏe mạnh trong năm mới này. Ai nấy cũng mong ước cho mình được bình an. Ai nấy cũng mong ước cho mình được no đủ, đầy đủ, có công ăn việc làm và có cuộc sống vui vẻ, phải không? Nhưng chung quy, một ước mơ duy nhất mà ai cũng ước mơ, đó là ước mơ cho cả năm này chúng ta được phước. Bởi vì khi chúng ta được phước thì chúng ta sẽ nhận được tất cả những gì sau đó: có sức khỏe, bình an, no đủ, tất cả mọi sự gom lại bao hàm những điều đó là chữ phước. Chúng ta mơ ước được phước, người đời cũng mơ ước được phước với chúng ta. Nhưng có một điều ít khi chúng ta nghĩ làm cách nào để mình được phước, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mình mơ ước phước nhiều lắm, mong ước được người ta chúc phước nữa, nhưng mà không biết cách nào để mình được phước. Chúa Giêsu ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc là một bài giảng của Ngài ở trên núi, như là một bản tuyên ngôn của nước trời khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của Ngài. Ngài đã đưa ra chúng ta thấy một bí quyết đặc biệt để chúng ta được phước. Đó là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 9, Ngài phán rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Như vậy Chúa cho một bí quyết để tôi và quý ông bà anh chị em năm mới này, năm 2017 này được phước là gì? Làm cho người được hòa thuận. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, được hòa thuận. Như vậy thì muốn được phước, tôi và quý ông bà anh chị em năm này phải lấy đây là mục tiêu của chúng ta sống trong năm 2017 này, là làm mọi cách để đem sự hòa thuận cho mọi người, đem mọi người hòa thuận với Đức Chúa Trời, hòa thuận với nhau. Và đặc biệt khi chúng ta làm điều đó thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta, vì Chúa Giêsu nói rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Hòa thuận có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Nói hòa thuận thì dễ lắm, nhưng mà định nghĩa thì không phải dễ, phải không? Tôi sẽ đưa ra một số định nghĩa để quý ông bà anh em thấy chữ hòa thuận này bao hàm nhiều lắm. Từ ở trong từ ngữ tiếng Hy-ba-lai, từ từ ngữ tiếng Hy Lạp, từ ngữ tiếng Việt Nam của chúng ta, để chúng ta thấy hòa thuận có nghĩa là gì. Ở trong tiếng Hy-ba-lai, người ta dùng một chữ mà người Do Thái đi đâu cũng dùng là chữ Sa-lôm, Sa-lôm. Hoặc là chữ Sa-la-am, có nghĩa là bình an, bình an. Và cũng có nghĩa khác là hòa bình, và cũng có nghĩa khác là hòa thuận với nhau trong sự hòa bình, bình an. Ở phương Đông, người Do Thái khi gặp nhau thì chào Sa-lôm, chúc bình an. Và chữ đó cũng hàm ý cho chúng ta sự hòa bình, hòa thuận với nhau nữa. Trong từ ngữ Hy Lạp, chữ hòa thuận ở trong Kinh Thánh có bốn chữ để mô tả. Chữ thứ nhất là apokatalasso, có nghĩa là gì? có nghĩa là giải hòa, tức là hai người bất đồng thì chúng ta gặp nhau mà giải hòa họ lại để cho họ hòa thuận, giải hòa hoặc là phục hòa, hòa lại hay là làm cho hòa thuận. Cái chữ đó, cái chữ đó ở trong câu Ê-phê-sô đoạn 2 câu 16 chép rằng: và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài đã khiến cả hai hiệp thành một, làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Cái chữ đó. Chữ thứ hai ở trong chữ hòa thuận bằng tiếng Hy Lạp là chữ Ireneuo, có nghĩa là gì? Có nghĩa là hiếu hòa, hòa giải, hòa thuận nhau, cũng giống giống chữ kia. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 50, trong Mác đoạn 9 câu 51 thì Chúa phán rằng: các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Cái chữ đó. Và chữ thứ ba và chữ thứ tư, thật ra có một chữ mà thôi mà Chúa Giê-xu dùng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 9 mà chúng ta học hôm nay. Cái chữ đó là Ireneuo, hoặc là danh từ là Irene, có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm cho người khác hòa thuận, làm cho người khác hòa thuận, làm cho hòa bình, làm cho hiệp một, thuận thảo với nhau. Chúa Giê-xu nói rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, tức là đem những người bất đồng ý kiến hoặc là thù nghịch với nhau hiệp lại với nhau trong sự hòa thuận, có nghĩa là như vậy. Trong từ ngữ Việt Nam thì chữ hòa thuận cũng có nhiều ý nghĩa khác nhau mà chúng ta nghe cho rõ để chúng ta coi người Việt Nam nói hòa thuận là gì. Thưa quý ông bà anh chị em, từ ngữ Việt Nam có Quỳnh Tịnh của xuất bản năm 1896, xưa lắm rồi. Quỳnh Tịnh của định nghĩa hòa thuận là thuận một bề, hiệp một ý, hiệp là một. Ông định nghĩa như vậy. Việt Nam từ điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì nói hòa thuận là thuận hòa, yên vui. Và họ trích cái câu: yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận, hai thân vui vậy. Tức là yên vui, thuận thảo với nhau. Từ điển Việt Nam năm 1994 của nhà xuất bản Khoa học Xã hội ở Hà Nội thì định nghĩa rằng hòa thuận là ở trong trạng thái sống chung êm ấm, không có xích mích, mâu thuẫn. Cái đó chúng ta nghe cũng dễ nhưng mà không biết xác hay không. Còn Hán Việt từ điển của Nguyễn Văn Khôn thì nói hòa thuận là êm đềm, thảo thuận nhau. Tất cả những chữ định nghĩa chữ hòa thuận đó từ tiếng Hebrew, hoặc là tiếng Hy Lạp, tiếng Việt Nam thì chúng ta đọc chúng ta có tóm tắt được một lời như thế này: hòa thuận có nghĩa là sống chung hòa bình, hòa giải với nhau trong những bất đồng, phục hòa với nhau khi thù nghịch với nhau, rồi thuận thảo với nhau, từ bỏ những xích mích mà sống hòa hiệp với nhau, có nghĩa là hòa thuận. Hình ảnh của sự hòa thuận này chúng ta thấy rõ ở trong Kinh Thánh. Trường hợp của ông Gia-cốp và ông Ê-sao, Gia-cốp thì giành quyền chúc phước của cha cho Ê-sao mà lấy cho mình, gạt Ê-sao nhiều điều phải không, để ông Ê-sao bán quyền con trưởng cho mình. Vì vậy mà Ê-sao tức giận lắm, Ê-cốp sợ hãi mà chạy trốn ở trong nhà cậu của mình là La-ban. Một thời sau lâu lắm thì anh em nhớ nhau, bây giờ muốn hòa hiệp với nhau, hòa thuận với nhau, họ liên lạc với nhau cách nào đó mà Gia-cốp đem cả đoàn con cháu của mình, súc vật của mình đi trở về quê, còn Ê-sao kéo tới để mà anh em gặp nhau trong hòa thuận. Và khi mà hai đoàn người gặp nhau đó, họ sợ hãi không biết có gì xảy ra, có chiến tranh xảy ra hay không, nhưng mà anh em gặp nhau thì Ê-sao chạy tới ôm Gia-cốp. Làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Khóc. Hai anh em đều khóc. Cái hình ảnh hòa thuận đẹp lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Để làm hòa thuận với nhau thì không có cách nào khác là chúng ta ôm nhau mà khóc, chia sẻ nỗi niềm với nhau, và từ đó sẽ một lòng một dạ với nhau. Ý nghĩa hòa thuận là như thế. Nhưng ai là người hòa thuận, và làm cái cách nào để mình trở thành người hòa thuận? Đây mới là một vấn đề. Chúa Giêsu nói rằng những kẻ làm cho người hòa thuận. Mà người hòa thuận là ai đây? Tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ học đặc biệt điều này, để chúng ta trở về với mình, để làm sao mình trở thành một người hòa thuận, để năm mới này là một năm mà chúng ta được phước thuận hòa với nhau ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở trong cộng đồng của mình, trong xã hội này. Thưa quý ông bà anh chị em, để chúng ta được phước. Trước tiên, kẻ làm cho người hòa thuận là những người đã cách xa thù nghịch với Chúa. Chúng ta đem những người đó trở về với Chúa, là kẻ đem người hòa thuận trở về với Chúa. Tức là chúng ta biết rằng khi Adam và Eva phạm tội, tội lỗi đã vào trong đời sống của ông bà, chủ trị đời sống của ông bà, và rồi ông bà sanh ra con dòng cháu giống, cho tới bây giờ dòng máu tội lỗi đó đi vào cả xã hội loài người chúng ta. Và khi Adam và Eva phạm tội, cũng như con người chúng ta phạm tội, thì cái gì xảy ra? Khi Adam và Eva phạm tội thì bây giờ cái sự tương giao giữa Đức Chúa Trời không còn nữa, bị phân cách, xa cách. Và cái xa cách nữa là Chúa không cho ông bà ở trong vườn Ê-đen nữa, mà đuổi ra khỏi nhà trong vườn Ê-đen. Ông bà bây giờ sống xa cách Đức Chúa Trời. Và nhân loại tiếp theo xa cách Đức Chúa Trời, và xa cách đến nỗi cuối cùng thì không biết Đức Chúa Trời là ai. Rồi có nhiều người lại thù nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Họ chống đối Đức Chúa Trời, họ ăn của trời, uống của trời, nhưng mà họ cũng nhớ ơn trời. Và trái lại họ còn chống đối Đức Chúa Trời nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, cho nên Phaolô đã nói rằng còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là kẻ thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc của mình, như Côlôse đoạn 1 câu 21 đã nói. Tức là vì tội lỗi mà làm cho nhân loại xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta trước đó cũng là xa cách Đức Chúa Trời. Bây giờ làm sao? Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, Kinh Thánh nói gì? Thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Giờ trong Roma đoạn 5 câu thứ 8 chúng ta thường đọc, thưa quý ông bạn xem. Đức Chúa Trời đã sai con độc sanh của Ngài là Chúa của thế Giê-xu xuống trần gian này, chịu chết trên thập tự giá cho những gánh tội cho chúng ta, nhưng mà đem cả nhân loại này, trong đó có chúng ta, hòa thuận lại với Chúa Trời. Ngài chết trên thập tự giá, mở một con đường, một tay Ngài nắm tay của Đức Chúa Trời, và một tay khác Ngài nắm tay loài người của chúng ta, kéo lại để cùng với Đức Chúa Trời hòa hiệp với nhau. Chúa Giê-xu đã đến trong trần gian này với mục đích là để đem loài người chúng ta hòa thuận lại với Chúa Trời. Vốn là trước kia chúng ta thù nghịch Ngài, xa cách Ngài, chúng ta không nhận được sự sống đời đời. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 16, Kinh Thánh chép rằng: và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Qua thập tự giá, Chúa Giê-xu làm cho những kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời trở về thuận hòa với Đức Chúa Trời, là hòa thuận với Đức Chúa Trời. Như vậy Chúa Giê-xu đã làm xong sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời với con người, giữa con người với Đức Chúa Trời rồi. Thưa quý ông bạn chị em, bây giờ Ngài giao chức vụ giảng hòa đó cho chúng ta, để đem sự hòa thuận những người đã từng xa cách Đức Chúa Trời, chống nghịch Ngài, trở về hòa thuận với Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 có 18-19, Phao-lô nói rằng Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Đức Chúa Trời. Và gì nữa? Và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã làm xong sự giảng hòa rồi, bây giờ Ngài giao giảng hòa đó cho chúng ta, tiếp tục đem những người mà xa cách Đức Chúa Trời để giảng hòa với Ngài. Làm sao tôi về với ông bà anh chị em làm chức vụ giảng hòa này thành công, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giê-xu trước khi Ngài về trời thì Ngài nói gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ngài ban cho chúng ta một sứ mệnh cao cả, sứ mệnh trọng đại là đem lời và ơn cứu rỗi của Chúa đến cho những người xa cách Ngài, để đem cho họ hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Tôi và các bạn đem đi ra giảng đạo, tức là chúng ta đem chức vụ giảng hòa, lời giảng hòa đó để đem loài người giảng hòa với Đức Chúa Trời. Tôi và quý bạn xem ra làm chứng đạo, nói về Chúa cho anh em của mình, bạn bè của mình, những người chung quanh của mình, là chúng ta thực hành chức vụ giảng hòa mà Chúa giao cho chúng ta. Chúa đã giảng hòa rồi, bây giờ Ngài giao cho chúng ta làm trách nhiệm đó, tức là đem cho những người hòa thuận lại với Chúa Trời. Nhưng nhiều người chúng ta hiện nay nói rằng tôi không đi giảng đạo được, tôi không làm chứng được. Nhưng quý ông bà anh em có thể làm được bằng cách nào, thưa quý ông bà anh em? Bây giờ tôi hy vọng rằng, tôi mong ước rằng trong năm 2017 này, chúng ta sẽ đi ra thi hành chức vụ giảng hòa, đem những người xa cách Đức Chúa Trời, thuận nghịch với Chúa Trời, trở lại hiệp một với Ngài, hòa thuận với Ngài. Bằng cách gì? Dễ lắm, thưa quý ông bà anh em. Mỗi quý ông bà anh em khi về Việt Nam hoặc ở đây, chúng ta đi đâu xin vui lòng bỏ trong cái bóp của mình, trong cái cặp của mình, trong cái túi của mình một quyển chứng đạo đơn, một quyển sách nhỏ, gặp bạn bè của mình tặng cho anh em của mình. Và đó là cách để quý bạn trẻ thi hành chức vụ giảng hòa, đem những người khác nhờ lời đó mà họ tin Chúa, họ trở về hòa thuận với Đức Chúa Trời. Làm được không? Năm 2017 này làm được không? Và ước ao rằng mỗi quý bạn trẻ làm được, phải làm được, để chúng ta trở thành kẻ làm cho người hòa thuận với Đức Chúa Trời, phải không, thưa quý ông bà anh em? Nếu không được điều đó, còn một điều nữa tôi đề nghị năm 2017 này quý ông bà anh em có thể làm, là mỗi Chúa Nhật chúng ta đi nhóm, hoặc là có những ngày lễ, mời những bạn bè, những bà con, hay là trong gia đình của mình người chưa tin Chúa, thì dẫn họ đến nhà thờ để nghe lời của Chúa. Đó là quý ông bà anh em đã thi hành cái chức vụ giảng hòa mà Chúa Giêsu đã giao thác cho tôi và quý ông bà anh em. Làm được không? Và tôi hy vọng rằng quý ông bà anh em làm được, phải không? Năm mới này 2017 phải là năm mà chúng ta đặt mục tiêu là những kẻ đem những người khác hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trở thành người đem người khác hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, phước cho kẻ làm cho người hòa thuận. Thưa quý ông bà anh chị em, chẳng những chúng ta làm cho những người xa cách Đức Chúa Trời hòa thuận với Đức Chúa Trời như thế, nhưng chúng ta còn một trách nhiệm nữa, đó là làm cho người hòa thuận với nhau. Xã hội này chia rẽ nhiều lắm, phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Ngay cả trong gia đình của chúng ta cũng xảy ra những cuộc chia rẽ, anh em cũng chia rẽ, và ngay ở trong hội thánh cũng có sự chia rẽ nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Không phải mà không có đâu, có. Chúng ta phải làm sao đem những đó, người đó lại hòa thuận lại với nhau. Năm này ước ao rằng quý ông bà anh chị em chúng ta làm nhiệm vụ này để chúng ta được phước. Nếu thấy trong một gia đình con cái của Chúa nào, vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, thì chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị em, nhờ cậy Chúa đến thăm viếng để an ủi và chỉ dẫn nẻo đường phải, khuyên lên họ để họ hiệp một với nhau, không chia rẽ. Nếu thấy trong gia đình nào anh em trong gia đình đó tranh đấu chiến đấu với nhau, giận hờn nhau, thì chúng ta là con của Chúa, chúng ta làm gì? Đến để mà giảng hòa, giúp cho họ hòa thuận nhau. Nếu ở trong hội thánh có sự bất đồng nào, thì tôi và quý ông bà anh chị em phải làm sao, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu chẳng những Ngài nói là phước cho kẻ làm cho người hòa thuận, nhưng mà Chúa còn chỉ cách để tôi và quý ông bà anh chị em làm cho người anh chị em chúng ta trong hội thánh hòa thuận với nhau nữa. Nếu có bất đồng, có những gì đó không vui với nhau, thì chúng ta, Chúa Giêsu chỉ chúng ta có ba cách. Ba cách ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 đó, từ câu 1 đến câu 3, câu 4, các bạn cho em đọc phần đó. Đoạn 18, câu 15, 18. Từ câu đoạn 18, câu 15, 18, Chúa chỉ ra ba cách. Nếu có bất đồng với nhau, cách thứ nhất là gì? Là chúng ta phải đến riêng gặp người đó để chúng ta trình bày với nhau, rồi chia sẻ với nhau, hiệp một với nhau. Và Chúa Giêsu nói rằng nếu mà một mình đi tới gặp người đó không được, mà không được hòa thuận nhau được, thì Chúa Giêsu nói rằng còn phương pháp thứ hai là chúng ta mời một hai người ở trong bạn bè của mình, anh em của mình đó, yêu mến Chúa, thì đến gặp người đó để khuyên lơn và chia sẻ để dàn xếp hòa thuận với nhau. Nếu không được, Chúa Giêsu nói rằng cái giải pháp thứ ba là phải trình cho hội thánh. Hội thánh bây giờ có ban trị sự nè, có những ban ngành là chúng ta bàn với nhau và mời những người đó để khuyên lên để cho hòa thuận. Và Chúa Giêsu nói rằng nếu mà ba cách đó mà khuyên cái người đó mà không chịu hòa thuận thì hết cái cách rồi, thì kể ra người đó là người ngoại đi, hay là người thâu thuế. Chúa Giêsu nói vậy. Vì vậy năm nay để được phước, xưa quý ông bạn cho em, chúng ta phải thực hành phương pháp đem người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời và đem người khác hòa thuận lại với nhau. Khi tôi và quý ông bạn cho em đem người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời, hòa thuận với nhau, thì Chúa Giêsu nói chúng ta có được phước gì, thưa quý ông bạn cho em? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9 chúng ta đọc rồi đó, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận là gì? Sau đó là gì? Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Cái phước hạnh đầu tiên của người đem người khác hòa thuận thì được gọi là con Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi và quý ông bà anh chị em tin Chúa thì Chúa đem chúng ta trở về làm con của Ngài. Chúng ta con cái Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta đem người khác hòa thuận thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Trước là con cái Đức Chúa Trời, nhưng mà đôi khi chúng ta sao lãng, chúng ta không nhớ, nhưng mà giờ Chúa nói rằng nếu mà ai làm được điều đó thì gọi là con Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em mà cứ chia rẽ nhau, chống đối nhau, thù nghịch nhau, không nhìn mặt nhau, thì chúng ta có được gọi là con Đức Chúa Trời không? Chúa Giêsu nói phước cho kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta không làm cho hòa thuận thì dĩ nhiên chúng ta không được gọi là con Đức Chúa Trời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mà không được gọi là con Đức Chúa Trời thì được gọi gì? Kinh Thánh nói rằng là gọi là con của sự thạnh nộ, hay là con của sự hư mất. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh dùng những từ đó. Hoặc khi Kinh Thánh nói nặng hơn là con cái của ma quỷ nữa. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em không hòa thuận thì thật là khổ đau cho chúng ta lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta không được gọi là con Đức Chúa Trời. Khi thấy hai vợ chồng ở trong hậu thánh mà canh không lành, cơm không lành, canh không ngọt đó, họ than vãn, họ chia sẻ với nhiều anh chị em khác ở trong hậu thánh, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm cho họ hòa thuận, phải không? Nhưng có một số người thì nói rằng chồng như vậy, vợ như vậy mà còn ở làm gì nữa, ly dị cho rồi đi. Có được gọi là con cái Đức Chúa Trời không thưa quý ông bà anh chị em? Người đó mất phước ngay, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu gặp một người nào than phiền người này người kia ở trong hội thánh, chúng ta phải đem người đó hòa thuận với nhau. Nhưng mà có một số người nói rằng thôi nếu không hòa nhau thì ở đây làm gì, ở đây có nhiều hội thánh khác, mà đi hội thánh có cũng được, tội gì phải ở đây. Người đó có gọi là con cái Đức Chúa Trời không thưa quý ông bà anh chị em? Mất phước ngay thưa quý ông bà anh chị em nếu ai nói như vậy. Nếu có người nào bất đồng ý kiến với ao, giận hờn với ao trong hội thánh thì lên giọng giặc nói rằng thôi tôi không đi nhóm hội thánh này nữa. Có gọi là con cái Đức Chúa Trời không thưa quý ông bà anh chị em? Mất phước ngay thưa quý ông bà anh chị em nếu người nào nói như vậy. Nếu có một bất đồng nào ở trong hội thánh, chúng ta muốn trở thành con Đức Chúa Trời, chúng ta phải đem người đó hòa hiệp với nhau. Nếu mình có bất đồng với ai, phải hòa hiệp với nhau, chứ không phải là bỏ đi, từ bỏ chỗ này đi chỗ khác, hoặc là chúng ta lánh mặt nhau thưa quý ông bà anh chị em. Không, Không phải là con cái Đức Chúa Trời như vậy đâu. Con cái Đức Chúa Trời là đem người hòa thuận lại với nhau. Thưa quý ông bà, anh chị em. Vì vậy mà trong Ephesos đoạn 4 câu 26-27 chép rằng: ví bằng anh em đương cân giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến mặt trời lặn, và đừng để cho ma quỷ nhân dịp. Nếu có bất đồng với nhau, đừng để ma quỷ nhân dịp, thưa quý ông bà anh chị em, làm chúng ta chia rẽ. Chúng ta phải hòa hiệp với nhau. Ephesos đoạn 4 câu 31-32 chép rằng: phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Có bất đồng, hãy tha thứ nhau, hãy hòa hiệp với nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Và nếu thấy ai mà có sự chia rẽ, chúng ta phải làm cho hòa hợp với nhau. Vì như vậy chúng ta mới được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Đó là phước thứ nhất. Nhưng phước thứ hai là gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Người đem người khác hòa thuận lại với nhau, hòa thuận lại với Chúa, thì được phước gì nữa? Chúa Giêsu không nói ở đây, nhưng mà Kinh Thánh đã nói đến ở trong Thi Thiên 133 câu 1 đến câu 3 mà chúng ta đọc trong phần đối đáp đó, chép rằng: kìa, anh em ăn ở hòa thuận thật tốt đẹp thay, ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn chảy trên trôn áo người, lại khác nào xương móc hẹt môn xa xuống các núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ban phước gì? Tức là sự sống cho đến đời đời. Người đem người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời, đem người khác hòa thuận lại với nhau, chẳng những được gọi là con Đức Chúa Trời, nhưng mà còn một phước nữa là được sự sống từ nay cho đến đời đời. Kinh Thánh đã nói như vậy, thưa quý ông bà. Khi tôi và quý ông bà anh chị em tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta có sự sống, và sự sống dư dật Chúa ban cho. Chúng ta được sự sống ngay khi chúng ta tin Chúa, sự sống mới, và từ đó kéo dài cho chúng ta đến thiên đàng sống đời đời với Chúa. Dĩ nhiên con cái của Chúa là người trở nên con cái Đức Chúa Trời thì được sự sống đời đời, vì chúng ta đã tin nhận Chúa của Thế Giêsu. Ai dân Ngài thì trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi quyền phép của Ngài. Nhưng khi tôi và quý ông bà anh chị em làm trách nhiệm giảng hòa, đem người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng đồng ý nghĩa như vậy, được sự sống từ nay cho đến đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, phước hạnh vô cùng. Vì vậy, để năm mới 2017 này chúng ta tất cả đều được phước, phải làm gì? Phải hòa thuận nhau, phải đem người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời, và đem những người khác hòa thuận với nhau, như tôi mới trình bày cho quý ông bà anh chị em. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu 11 chép rằng: rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ cùng ở cùng anh em. Nếu tôi và các bạn xem ăn ở cho hòa thuận thì Đức Chúa Trời của tình yêu, của sự bình an sẽ ở cùng chúng ta, có nghĩa là chúng ta sẽ sống trong sự bình an, phước hạnh nơi Chúa ban cho. Vì vậy, trước khi tôi kết thúc điều này, tôi đưa ra hai câu Kinh Thánh để quý ông bà anh chị em nhớ. Câu thứ nhất ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu thứ 14 chép rằng: hãy ở cho hòa thuận nhau. Và câu thứ hai ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 9, Chúa Giê-su phán: hãy làm cho người hòa thuận. Chúng ta phải ở cho hòa thuận nhau, và chúng ta một mặt khác làm cho những người khác hòa thuận với nhau, với Chúa nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ước ao rằng năm 2017 này, suốt cả năm này và suốt cuộc đời của chúng ta, mỗi chúng ta là những người được phước dư dật từ đã Chúa ban cho, mãi mãi cho đến đời đời, vì chúng ta làm cho người hòa thuận. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cho em nhớ được đó. Và đặt mục tiêu cho năm mới của chúng ta 2017 này là đem những người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời và với nhau. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên đây.